This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính Thanh Nguồn xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chúng tôi dạ lại mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Chúng tôi đã gửi đến cho quý vị cái phần được gọi là đồ uống chính của người Việt Nam. Và hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục với lại cái chương của đồ uống chính của người Việt Nam mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị cái phần nước. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiếp.
Thưa quý vị, người Việt Nam ta lại có cái tục là buổi trưa của ngày gọi là Đoan Ngọ đi hái các thứ lá, bất kể là bất cứ là lá gì, ngoại trừ các thứ lá độc, đem về phơi khô dùng đun nước uống. Ta tin rằng nước này uống rất tốt và trừ được nhiều tật bệnh. Ta cũng uống nước nụ vối như là chè hạt. Nước nụ vối được kể là ngon và lành hơn các chè hạt. Các cụ cho chè hạt uống. Có một thứ uống nước uống được gọi là coi là lành và bổ, lại có thêm vị thơm, rất được dùng, gọi là nước gạo rang. Gạo sống được đem rang vàng lên rồi pha với nước sôi, có khi nấu hẳn với nước lạnh cho đến khi sôi, dùng làm đồ uống về mùa nắng nóng rất là mát. Người Bắc trong những mùa nắng lớn, nhiều nhà để giúp đỡ khách bộ hành qua đường thường pha từng lu nước gạo rang để ở trước cửa nhà với đủ gáo bát để ai đi qua khát nước thì cứ việc mà uống. Cũng có nhà thay vì để nước gạo, họ lại để lu nước lá vối. Đây là một việc làm phúc đức nên rất nhiều người làm theo. Thường ở trước cửa các chùa chiền về mùa hè cũng có sẵn một vại nước gạo cho khách qua đường. Ngày nay, ở tỉnh nhiều người không có uống nước chè, nước vối, nước gạo rang mà chỉ uống nước lọc hoặc nước lạnh đun sôi. Người ta lại thường dùng nước đá pha vào nước lọc hoặc nước lạnh đun sôi để uống cho mát.
Và ngoài ra thì cũng còn có những cái hãng sáng chế những cái thứ nước ngọt, nước cam, nước chanh, nước xá xị, nước bạc hà vân vân bán để mà làm đồ uống. Dùng các nước này thì người ta thường dùng thêm nước đá cho nó thật là mát và ngon. Lại còn có nước trái cây tươi, nước mía ép đều được dùng để mà làm đồ uống giải khát, uống với nước đá chung. Có những cái cửa hàng có sẵn máy ép nước trái cây, nhưng mà tại gia đình thì người ta cũng dùng trái cây như là chanh, cam, quýt vắt lấy nước hòa với đường, thêm nước lạnh và nước đá để mà uống. Ta cũng lại uống nước dừa. Nước dừa tức là nước ở trong một cái quả dừa, uống nó ngọt ngọt và nó khỏi khát. Nước dừa uống với lại nước đá cũng được ta ưa chuộng lắm. Thưa quý vị, các loại nước mới thì có nước trái cây, nước mía, nước ngọt thì thường chỉ có thị dân dùng nhiều hơn. Ở nhà quê ta thì chỉ quen uống các đồ uống cổ truyền thôi. Nước chè, nước vối, thỉnh thoảng mới có khi uống các loại nước ngọt của thành thị. Nói đến đồ uống thì không thể bỏ qua được chè tàu, thưa quý vị. Chè tàu đây cũng là một chỉ là một cái búp của những cái cây trà được người Tàu hái, rồi họ phơi, họ ủ, họ chế hóa thành một cái thứ chè ngon. Và khi mà pha ra thì nhỏ thì nó có, nó nhỏ nhỏ, cái cánh của nó màu xanh nước thưa quý vị. Có loại chè đầu xuân, nghĩa là cái búp trà đã được hái vào đầu xuân và được các tay sành thưởng thức chè rất là ưa chuộng thưa quý vị.
Thưa quý vị, tiếp theo là cái nghệ thuật uống chè. Từ trên thì mới chỉ nói đến các đồ uống từ xưa tới nay, nhưng chưa nói đến những bữa uống của người Việt Nam. Có bữa ăn thì cũng phải có bữa uống. Ở đây không nói tới sự uống sau mấy bữa ăn cốt để súc miệng hoặc sự uống để giải khát khi trời nóng, mà chỉ xin nói tới những bữa uống để thưởng thức hương vị trà. Và trong những trường hợp này, uống chè là cả một nghệ thuật. Một nghệ thuật vì uống mỗi thứ trà có một thứ cầu kỳ khác, đó là uống chè tàu, không giống uống chè sen. Và muốn thưởng thức hương vị của chè, tức là trà, không phải bất cứ lúc nào cũng uống và uống thấy cũng ngon. Và cũng không phải bất cứ uống với ai cũng thấy cái hương vị thơm ngon đó. Ta hãy cứ tưởng tượng một buổi sáng trời lạnh với ấm chè nóng, hoặc ta thử tưởng tượng buổi tối lạnh ấm, chế một ấm chè sen thưởng thức với vài phong bánh đậu xanh thì sẽ thấy cái thú uống chè khác nhau. Tuy cũng là trời lạnh, tuy cũng là ấm chè ấy. Phải hiểu cách uống chè là một nghệ thuật, ta mới không lấy làm lạ khi thấy có người cầu kỳ gửi mua tận ngoại quốc mấy bao chè đầu xuân, hoặc đi tìm kiếm khắp các hiệu để mua được một bao chè Thiết Quan Âm chính thống. Phải cầu kỳ như thế lúc uống chén trà mới nghiền ngẫm hết hương vị của trà.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và chúng tôi đang mời quý vị theo dõi cái cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Và tiếp theo chúng tôi mời quý vị đến với cái phần uống chè tàu thưa quý vị. Qua cái nếp sống của người Việt Nam ta thì trong cái công việc giao thiệp, chén nước chè dự phần rất là nhiều, nhất là chè sen và chè tàu. Riêng về chè tàu thì cái việc uống nước chè đã được người Trung Hoa nghiên cứu rất là kỹ lưỡng từ xưa. Và họ nên đặt ra những cái đồ ấm chè, đồ ấm chén cũng như là lò siêu dành riêng cho cái việc chỉ duy nhất là pha trà thôi. Những cái bộ đồ ấm chén lò siêu này cũng đã chịu được rất là nhiều những cái sự biến đổi, kể cả từ cái lúc bắt đầu có về cái đời nhà Tống qua nhà Minh cho đến đời Khang Hy, nhà Thanh. Cách uống trà về đời Khang Hy càng cầu kỳ hơn, và thay vì hãm trà bằng chén to, chè cũng đã được pha từng chén nhỏ, ấm chén siêu lò được kén chọn vào lúc đó rất là kỹ lưỡng thưa quý vị. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, dân Việt Nam ta bắt chước cái lối uống chè của người Tàu. Nó rất hợp với người của mình, nhất là ở miền Bắc về mùa lạnh. Các nhà quyền quý, các người giàu có cũng kén chọn một cái bộ đồ, một ấm trà, và cũng hằng bỏ ra rất là nhiều tiền, tức là một món tiền lớn để mà mua cho được những cái bộ đồ trà mà vừa ý. Và chè họ cũng kén, chè Long Tỉnh, chè Võ Di là những cái danh trà nổi tiếng không những riêng ở nước Tàu mà ở khắp Á Đông luôn. Thậm chí có người chiết cái giống chè Chinh Sơn, chịu đặt tiền sẵn để mà mua cho bằng được, và nhất là kén cho bằng được cái chè gọi là cái chè đầu xuân. Có loại chè này trong nhà thì gia chủ rất lấy làm hân hạnh, và cũng là một cái điều vinh dự nữa. Và cái người sành uống trà biết phân biệt cái hương vị các thứ trà, lại phải hiểu khi mà cái chất của mỗi cái trà này nó phải khác nhau như thế nào, và thế nào khi mà chúng ta uống nó mới đậm cái nước, nồng cái hương. Trà nào cần phải uống thật đặc, trà nào uống nó đặc vừa để cái hương thơm đủ, nó bốc lên, nó dịu dịu. Lại cũng còn kén chọn cái đồ pha trà cho nó hợp với trà, thưa quý vị. Ấm trà phải thế nào thì tốt, rồi chén uống thế nào thì nó ngon. Cho đến cái lò than cũng như là cái siêu nước cũng phải là nấu thế nào cho nó mau, thưa quý vị. Và đó Đó là tất cả những cái điều khó khăn của cái nghệ thuật mà cái người mà không có nghiện cũng như là không có sành uống trà thì không sao mà hiểu được, và cần phải có nghiên cứu và cần phải biết tin tường về cái vấn đề này nữa thưa quý vị.
Sau đây mời quý vị hãy theo dõi một bữa uống chè tàu sáng sớm của một ông già vào mùa lạnh. Trời chắc là phải lạnh lắm. Sáng ngày dậy, ông già không rời khỏi chiếc phản hay nếu có giàu có sang trọng thì chiếc sập. Ông ngồi chồm hổm trên chiếc sập, còn khoác trên người chiếc chăn bông, chỉ thò cái cổ và mặt và hai tay ra ngoài. Cả bộ đồ trà cũng được rinh lên chiếc sập, từ lò than, siêu nước cho đến bộ ấm chén. Chiếc lò không có to, siêu nước cũng bé lắm, chỉ pha độ ấm chè nhỏ là hết. Nước pha chè là phải kén nước mưa, nếu không cũng phải là nước giếng khơi, mới không có lẫn chất, để các chất đó nó không bị đánh lạc cái mùi chè đi. Chiếc ấm là một cái ấm chuyên nhỏ màu gân gà. Chén uống nước là chén hạt mít nhỏ cỡ đó. Ngoài ra thì cũng có một cái chiếc chén tống lớn hơn dùng để gạn sát chè. Chiếc khay đựng ấm chén thì cũng không có to bao nhiêu. Và còn có thêm một chiếc bát để đựng chiếc ấm. Tự tay ông già châm bếp đun nước bằng những thanh gỗ đóm, tức là loại gỗ nhỏ nhỏ. Giữ lửa thật đều để nước sôi đúng độ và cũng sôi đều. Nước bắt đầu reo, nghĩa là gần sôi. Ông mở hộp chè ra, hương thơm chè từ trong hộp tỏa ra. Ông già khiền kịt mũi, ngửi một cách khoan khoái, như cố hít lấy cái hương trà. Sợ để bay đi thì phí uổng. Ông nhóm một nhúm chè ở trong hộp bỏ vào ấm. Vừa lúc ấy, nước cũng sôi đã đủ độ nóng. Ông đổ nước sôi vào ấm chuyên. Ông đổ mau, đổ đầy cho nước tràn ra chiếc bát đựng ấm chuyên, làm nóng cả bề ngoài của chiếc ấm. Đó là một cách để giữ vị chè và cũng để giữ cho ấm chè nóng đều. Ông đậy nắp ống chuyên lại. Rồi ông cầm cả một ấm chuyên chắc nước vào chiếc chén tống, tức là loại chén lớn. Đây là chè nước nhất, đủ cả mùi vị thơm ngon của chè. Đổ hết nước trong ấm chè ra, ông lại rót thêm nước sôi vào lần thứ hai. Nước chè rót ra chén tống, lúc ấy ông mới từ từ gạt sang chiếc chén hạt mít, không để một chút gợn chè nào rớt sang.
Với chè chuyên nước nhất thì ông có thể ông gạn sang ít nhất là được hai cái chén chè hạt mít lưng lưng, và nhiều lắm thì cũng chỉ đến hai chén mà thôi. Hai chén chè gạn được thì ông sai con cháu kêu cụ bà lên, rồi đưa rồi mời một chén để tỏ lòng quý mến cụ bà, rồi ông mới cầm cái chén chè lên nhấm nháp từng bụm nhỏ một. Ông say sưa với chén chè như là cố tận hưởng cái hương vị của chè tạo hóa đã sinh ra, cũng như là cái người đã chế hóa được nên. Cụ bà thì cũng bắt chước cụ ông như vậy, thưa quý vị, cũng đưa cái chén chè lên miệng và nhấm nháp ngon lành lắm. Cụ bà cũng biết thưởng thức chè, dù cho có không biết thưởng thức đi nữa thì cũng làm ra bộ thưởng thức để cho ông cụ hài lòng đó mà. Vừa thưởng thức cái chén chè, hai cụ vừa trao đổi một vài câu để khen cái chén chè ngon. Cụ bà lựa mua chè khéo, cụ ông pha chè có kỹ thuật, xanh nước mà lại đượm hương nữa. Thật là một bức tranh đẹp. Cái cảnh mà hai ông bà già thuận vợ thuận chồng trong bữa uống chè sáng sớm là vậy đó. Uống xong cái chén chè, cụ bà lại đi lo cái công việc của mình. Còn riêng cụ ông thì như thế nào vẫn cứ ngồi lại trên cái sập mà tiếp tục hưởng cái hương vị của chè ngon bằng cái chén hạt mít. Qua những cái ngụm nước rất là nhỏ, được nhấm nháp rất là từ từ, thưa quý vị. thưởng thức trà. Các cụ uống từng ít một như vậy, cho nên đối với những người mà không biết thưởng thức cái mùi vị, cái hương trà, vơ được cái chén nước đưa lên là uống một hơi thôi. Các cụ mệnh danh, mệnh danh đó là bọn ngu ẩm, nghĩa là uống như là trâu, uống hùng hục. Các cụ nói như vậy mà không hiểu cái chè là gì cả. Các cụ rất coi thường bọn này. Ở nước ta, uống chè tàu sành là một biểu hiện phong lưu. Nhiều người nghiện chè tàu lắm, mà hễ mà sang đây mà không có được một cái chén chè đậm thì không làm gì được cả. Có người nhịn ăn thì được, mà không thể nào mà nhịn được cái chè, thưa quý vị.
Thưa quý vị, uống chè sen. Từ ở trên mới nói tới cách uống chè, chè tàu. Nhưng bên cạnh chè tàu, ta cũng có một thứ chè rất quý, đó là chè sen. Trong các thứ chè ướp hoa, chỉ có chè ướp hoa sen là được chuộng hơn cả. Hàng năm về mùa sen, những gia đình phong lưu đều mua hoa sen về để ướp chè. Uống chè tàu thì cầu kỳ là ở chỗ pha chè. Trái lại, uống chè sen thì cầu kỳ lại chính là ở chỗ ướp chè với hoa sen. Người ta lấy gạo sen, tức là những hạt nhỏ trắng ở đầu nhụy sen, dùng để ướp chè. Những gia đình nền nếp ở Việt Nam cho việc ướp chè sen là việc không thể bỏ được, nên dù túng bẩn, hàng năm tới vụ sen cũng có mua sen ướp một ít chè. Chẳng nhiều thì một ký hoặc là nửa ký cũng là có. Trong các nơi thờ cúng, ta thường kén chè sen để pha nước. Chè ướp sen phải mua thứ chè mặn bảo thật tốt. Lúc uống thì mới dịu giọng và đượm nước mà không làm lạc mùi sen. Chè mua về, con cháu trong nhà còn xúm vào nhau để nhặt, để loại bớt những mảnh trà vụn, những lá trà già, những cuộn trà còn lạc lõng vào cân chè. Chè nhặt kỹ lưỡng xong thì ủ kín để khỏi bay hương chè. Trong khi chờ mua sen và nhặt gạo sen.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh lại, để hẹn gặp quý vị trong lần sau của chương trình Đất Lệ Quê Thói. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui. Hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị.